Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, chúng ta vừa mới lắng nghe ca đoàn Chúa, ca đoàn giới trẻ hát lặp đi lặp lại một câu điệp khúc rất hay: chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Đây là một câu trích từ Thánh Vịnh: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Có lẽ đây là một câu chúng ta thuộc lòng, phải là thuộc lòng, suy đi gẫm lại trong lòng mình. Đặc biệt khi gặp thử thách gian nan, chúng ta nhớ: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ngày hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta rằng đừng lo lắng. Thế thì câu hỏi cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta: chúng ta có lo lắng không? Hãy trả lời thật với lòng mình: chúng ta có lo lắng không? Có lẽ chỉ có mấy người điên mới là không lo, chỉ mấy người gọi là dở dở khùng khùng thì mới là không lo. Còn khôn ngoan như chúng ta phải lo chứ, càng khôn lại càng phải lo. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta lo tương lai, sự nghiệp. Khi chúng ta về già, các bà già lo cái gì? Lo sức khỏe, lo sợ đau yếu, bệnh tật, rồi con cháu nó không có chăm sóc được. Khi chúng ta nghèo, chúng ta lo kiếm cái gì để mà ăn. Khi chúng ta giàu có, chúng ta lo bảo vệ tài sản, công danh sự nghiệp của mình. Khi chúng ta khố rách áo ôm, chúng ta mơ đến một cái tấm áo để che thân mình. Khi chúng ta là hoa hậu, chúng ta mơ tới một cái chiếc đầm dạ hội không đụng hàng, phải là hàng hiệu. Và tôi thấy rằng là trên mạng đó, trên web đó, cái cô hoa hậu của chúng ta đó vừa mới khoe một cái đầm dạ hội trị giá 200 triệu đồng. Đấy cũng là đẳng cấp, là đẳng cấp cấp trên của chúng ta. Đấy là một sự hãnh diện, một gia tài mà chẳng người nghèo nào chạm đến được. Thế thì cuộc đời là thế, chúng ta phải là lo toan. Ngày xưa ông bà mình có câu ca dao rất là hay: người ta đi cấy lấy công, tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Thế thì câu ca dao này nói đến một thân phận rất là nghèo khó của người dân Việt Nam của chúng ta. Cái nghèo khó ấy làm cho thân phận của người dân Việt nó nhỏ bé, quá là nhỏ bé trước một sức mạnh, sức mạnh lớn lao của trời đất thiên nhiên. Chính vì thế cái càng nhỏ bé của thân phận lại càng làm cho cái nỗi lo nó kinh khủng là dường nào. Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề, lo trời tôi không phải là trời để muốn mưa làm sao cũng được, lo đất tôi cũng không thể là đất để mà làm cho đất tươi tốt mãi được. Đấy, thế thì cái nỗi lo đấy vô cùng là lớn lao. Kính thưa cộng đoàn, một ngày kia tôi đi trên một chiếc xe bus, tôi có nghe một cái bài hát cũng rất là hay. Bài hát nó là thế này: em hỏi anh, ở đây có các bạn trẻ này, nói cho các bạn trẻ nghe. Em hỏi anh, sông có bao giờ cạn? Anh trả lời em, sông không bao giờ cạn, vì mỗi ngày hàng trăm con suối chảy thành sông. Em hỏi anh, núi có bao giờ mòn? Anh trả lời em, núi cao như tình anh làm sao mòn được. Em hỏi anh, trời xanh đến bao giờ? Anh trả lời em, trời xanh xanh mãi như tình nghĩa đôi ta. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa rồi? Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa rồi? Cho con sông kia đã trơ vơ, cho mây đen u ám răng kín cả bầu trời, cho nước mắt rơi, rơi mãi thành dòng sông. Một bài thơ rất là hay, cho thấy ngày hôm nay cô ấy rất là âu lo muộn phiền. Vì đâu? Hỏi các bạn trẻ. Ngày hôm nay cô ấy rất buồn, khóc rất nhiều. Vì đâu? Câu trả lời mà các cô có thể trả lời rất ngay được rằng là: vì ấy, anh ấy đã đi xa rồi. Anh ấy đã đi xa khỏi vòng tay của em rồi. Đúng không? Câu trả lời ấy chính xác. Thế nhưng cái chính xác hơn ấy không phải là thế. Vì sao ngày hôm nay cô ấy lo buồn? Vì tình yêu của chính cô ấy cũng hao mòn. Nếu tình yêu của cô ấy bao la, biển rộng, thì anh có đi đâu cũng không ra ngoài tình yêu của mình cả. Nếu thật sự tình yêu của cô ấy là bao la biển rộng, thì anh chẳng đi đâu ra ngoài tình yêu của mình. Và như thế, nỗi lo cũng không phải là quá lớn lao. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Chúa dạy chúng ta đừng lo. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Cuộc đời này không lo cũng không được. Một linh mục như tôi mà không biết lo đời sống đức tin cho bà con giáo dân thì cũng là thiếu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cha mẹ mà không lo cho con cũng không được. Nó đi ra ngoài đường nó ở cũng chết. Các bạn trẻ không lo cho tương lai của mình cũng lại là phá hoại cho xã hội. Thế thì vấn đề Thiên Chúa không phải là bảo chúng ta vô ăn vô lo, cho bằng là lo cái gì, đấy mới là điều quan trọng. Cho bằng là lo cái gì. Và chính bản thân tôi cũng đã từng gặp những cái hoàn cảnh cũng rất là đau lòng. Trong những hoàn cảnh là cha mẹ cả của một đời âu lo, cả một đời lo lắng để tạo dựng một sự nghiệp. Thế nhưng cuối cùng thì làm sao? Chính sự nghiệp ấy lại đẩy đứa con trai của mình vào tù. Đấy là cái nỗi lo vô cùng đau khổ, đúng không? Nhiều gia đình lo cả một đời mới xây được một căn nhà, thế nhưng chính căn nhà ấy lại làm tan nát tất cả những đứa con. Thế thì nỗi lo ấy phải dẹp ngay tức khắc. Thế thì điều mà Chúa muốn chúng ta đó là hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đấy là cái lo đầu tiên, rồi tất cả những thứ khác Chúa sẽ thêm cho. Kể những câu chuyện để cho cộng đoàn chúng ta phần nào bớt lo giữa một xã hội đầy những mưu toan, đầy những thiếu thốn của chúng ta. Thế thì chúng ta nhớ lại câu chuyện ngày 11 tháng 9 tại tòa tháp đôi nước Mỹ cách đây 10 năm. Thế thì người ta kể lại cái câu chuyện là chỉ trong vòng tích tắc thôi cả mấy ngàn người chết. Và trong mấy ngàn người chết như vậy đó, toàn là những người học cao hiểu rộng, toàn là những người tương lai sáng lạn, gọi là thành phần quý tộc giàu có cả. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có một trường hợp được thoát chết rất là hy hữu. Có một cô thư ký đó chỉ thoát ra khỏi tòa nhà ấy trong tích tắc thì căn nhà ấy sụp đổ. Thế thì cô ta đã phải rất nhiều giờ sau đó mới hoàn hồn trở lại. Và nghe những thông tin rằng là kẻ khủng bố nó vẫn còn lởn vởn đâu đây với những cái chấn động sắp sửa có. Vì thế cô này tìm mọi cách là phải thoát ra khỏi cái vùng đất này. Bằng mọi giá thoát càng xa càng tốt để tránh cái bọn khủng bố. Thế nhưng gọi ra sân bay đó thì đâu còn chuyến bay nào đâu. Tất cả các chuyến bay đều chật cứng và kiểm soát rất ngặt nghèo, rất là ngặt nghèo. Thế nhưng vì cô này quá hoảng loạn và khóc lóc như vậy đó, thì cuối cùng vận may cũng đến. Cô ấy có một người bỏ một chiếc ghế và cô ta được chám vào chiếc ghế may mắn ấy. Thế thì càng sớm càng tốt thoát ra khỏi cái vùng đất khủng bố này. Thế nhưng trên chuyến bay ấy, giữa đường, chuyến bay ấy gặp nạn đâm vào núi, cô ấy đã chết trên chuyến bay đó. Kính thưa cộng đoàn, đấy cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Có một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi đọc cũng khá lâu rồi, tôi cũng rất thích. Câu chuyện ấy kể rằng là có một cái cậu bé được một ông chủ thành phố mướn lên để mà gọi là làm nô lệ, làm công cho mình. Một ngày kia, ông chủ mới sai cái đứa đầy tớ rằng là mi đi ra ngoài chợ mua cho ta ít đồ. Thế thì cái đứa đầy tớ này đi ra ngoài chợ, vừa bước chân ra chợ thì nó thấy có một cái anh chàng nào đó cao cao ốm ốm mà mặc một cái áo choàng đen rất là ghê. Gương mặt thì cứ gờm như là đang nhìn nó vậy đó. Nó hoảng sợ nó chạy trốn. Thế nhưng mà nó vừa chạy trốn thì anh này đã đứng ngay trước mặt nó chặn lại cầm tay nó. Thế này quá hoảng sợ, đứa đầy tớ hỏi là anh là ai? Anh này gồm trả lời, ta là thần chết. Nó quá sợ hãi, nó tính vùng chạy nhưng mà ông ta đã cầm chắc tay nó rồi. Ta hẹn ngươi, nó lại càng sợ nữa. Thế là bằng tất cả sinh lực nó vùng chạy thoát khỏi tay thần chết, chạy về nhà. Nói với ông chủ rằng là ông chủ ơi hãy cho tôi về ngay, thần chết đang lảng vảng ở đây. Ông chủ khuyên răn cỡ nào cũng không được. Thế thì cuối cùng đành phải cho nó về và cũng thật may mắn bắt kịp chuyến xe cuối cùng để trở về quê. Thế thì trở về đến nhà cũng là lúc chập tối, nó mừng quá thoát khỏi tay thần chết, liền vội nghĩ chạy ra cái miếu đầu đỉnh để mà tạ ơn trời đất. Vừa mới ra đến miếu đầu đình, thấy có một bóng đen đứng ở đó, tưởng là ai, đi lại gần, quay ngoắt lại, à thì ra ngươi đã về đúng giờ. Sáng nay ta hẹn ngươi đêm nay tại miếu này, nhưng ngươi chạy nhanh quá, ta sợ ngươi không biết. Thế nhưng vì ngươi quá lo lắng nên ngươi đã về chính xác. Kính thưa cộng đoàn, những câu chuyện vui cũng để cho chúng ta thấy lo lắng và những gì xảy ra. Một câu chuyện cuối cùng xảy ra liên quan đến ngôi thánh đường của chúng ta. Ngôi thánh đường này chúng ta biết là khánh thành vào 28 tháng 8 năm 2005, tức là cũng đã được 6 năm rồi. Thế thì tôi còn nhớ khi tôi về đây đó, thì tôi được biết rằng là khi mà cha cựu bề trên chánh xứ ở đây á, vận động để xây ngôi thánh đường này, thì ngài cũng kêu gọi, và ngay sau khi kêu gọi thì là hàng hàng lớp lớp những người đến để đóng góp xây ngôi nhà chung của chúng ta. Thế thì trong đoàn đoàn lớp lớp những người đóng tiền để xây ngôi nhà chung này, thì cha bề trên mới phát hiện ra có một bà cụ già đi còng lưng đến. Thế thì đến lại gần thì mới thấy phát hiện ra rằng bà này thì quá biết trong giáo xứ rồi. Bà ấy đưa cho cha một cái gói, gói thật là kỹ. Mở ra thì chúng ta biết là gì không? Mấy cây vàng bà ấy đã dành dụm bao nhiêu năm rồi. Cha về trên chánh xứ thấy vậy thì cũng chạnh lòng lắm, bảo rằng là bà thì là không chồng không con, cô quạnh như thế thôi bà giữ lấy. Bà giữ lấy để nếu ôm ai kia ốm đau bệnh tật thì có tiền mà chữa bệnh. Rồi con cháu nó thấy mình có tiền thì nó cũng gọi là nhiệt tình hơn để chăm sóc mình. Cha cũng nói rất thật lòng. Thế nhưng bà ấy bảo là không, cha ơi, Chúa lo lắng hết cho con rồi, cha cứ giữ để xây nhà thờ đi. Thế thì tìm cách nào cũng không được, bà ấy cũng tìm mọi cách để dâng cho nhà thờ. Suốt 3 năm trời bà ấy sẵn sàng dâng cúng dù là nhỏ bé. Thế nhưng là hết tấm lòng, cứ làm được bao nhiêu thì là dâng cho nhà thờ như vậy. Quả là cũng rất là lạ. Thế thì nhà thờ của chúng ta được hoàn thành một cách mỹ mãn. Và sau khi nhà thờ này được hoàn tất, cũng là lúc sức khỏe của bà ấy yếu dần. Khi sức khỏe của bà yếu dần thì cha bề trên với họp quý cha với thầy lại, với nói rằng bà ấy dâng cúng cả tài sản của mình cho nhà thờ, vì thế chúng ta cũng có trách nhiệm để lo cho bà, vì bà cũng chẳng có gia đình, chẳng có con cái gì cả. Thế thì nhà chồng mới tính là bây giờ đưa cô ấy về đây thì là để ở đâu, phòng ốc thì chật quá thế này. Thế thì người thì nghĩ là phải xây thêm, người thì nghĩ là thôi dẹp bớt lại một phòng khác cho cô ấy ở, vân vân. Bàn tính mãi rồi cuối cùng thì cũng là tạm ổn đi. Rồi tiếp theo là bây giờ ai là người chăm sóc? Chẳng lẽ quý cha quý thầy chăm sóc cho một bà thì nó cũng là bất tiện, đúng không? Bây giờ thôi thì mời một cái cô nào đó. Nếu mà mời trẻ quá đó, thì các bà lại sầm xì, sao lại có cái cô trẻ quá trong nhà dòng thế này. Mời già quá thì lại không chừng lại phải chăm một lúc hai bà. Thế thì các cha cứ ngồi tính toán, vặt đầu vặt óc xem kế hoạch như thế nào để chăm sóc cho cô ấy. Đùng một cái Chúa gọi cô ấy trở về. Gọi cô ấy về thanh thản, nhẹ nhàng, không tốn một đồng tiền thuốc, không tốn một cái công sức nào cả. Và cũng là chấm hết kế hoạch lo toan của quý cha, quý thầy. Kính thưa cộng đoàn, đấy là một câu chuyện có thật để nhắc nhở mỗi người chúng ta. Như câu Thánh Vịnh mà tôi cũng rất thích: từ nhỏ dài tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính nào bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Hoặc là có một câu Thánh Vịnh cũng rất hay: hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho. Thế thì ngày hôm nay Chúa bảo chúng ta đừng lo, là mời gọi chúng ta hãy đặt tất cả cuộc đời mình cho Chúa. Cái lo đầu tiên của chúng ta là hãy ký thác đường đời mình cho Chúa. Để làm gì? Chỉ nơi Thiên Chúa người ta mới cảm nhận được, người ta mới thấy được một cái nỗi lo sợ thâm căn cố đế của thân phận con người. Đó là gì? Là cái chết. Đấy là cái nỗi sợ thâm căn cố đế của thân phận chúng ta. Thế thì chỉ khi nương tựa vào Thiên Chúa chúng ta mới thấy không còn cái chết. Và chỉ khi cảm nhận được như thế, chỉ khi cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương quyền năng và giàu lòng yêu thương là dường nào, chúng ta nương tựa vào đấy, cuộc đời chúng ta với nhẹ gánh lo toan. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.